SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục thuế vụ hàng tuần với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ Mưu Bổng và Tự Quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát, và nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ của quý thính giả từ khắp nơi gửi về, và chúng tôi nhờ anh Lộc để trả lời trong phần thuế vụ hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên là: tôi vẫn còn trong tuổi đi làm nhưng đang nhận trợ cấp chăm sóc cha mẹ già yếu từ tài khóa vừa qua, trọn tài khóa số tiền hơn 25.000 đô la. Xin hỏi anh Lộc, tôi có cần phải nộp tờ khai thuế hàng năm hay không? Nếu cần khai, tôi có thể xin khấu trừ cho số tiền tôi chi ra để đi lại hay thỉnh thoảng mua thức ăn, quà cáp hay đồ dùng cho các cụ hay không? Xin cảm ơn anh và quý đài, chúc quý anh chị năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc để phục vụ đồng bào. Dạ vâng, sau khi nhận lời chúc thì xin anh Lộc trả lời ạ.
Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, thưa anh thì cái phần mà tiền mà lãnh được từ cái, nó gọi là cái pension hoặc là payment từ Centrelink đó anh, thì nó có nhiều dạng khác nhau. Và một trong những cái mà nó được miễn thuế đó, nó gọi cái tên là the Disability Support Pension. Với điều kiện là mình dưới cái tuổi mà lãnh tiền pension thì mình có nhận được cái tiền đó, hoặc là cái Child Support Disability Payment, thì đó là những cái mà được miễn thuế đó anh. Và tức là mình có một cái, mình care cho một người nào mà có bị tàn tật hoặc là bị disability đó, thì đó là những cái có một số tiền thì được miễn thuế. Nhưng mà cái mà quan trọng đó là khi mà mình nhận được tiền của Centrelink đó, thì hàng năm đó họ cũng gửi cho chúng ta một cái giấy, nó tức là cái giấy mà hàng năm là họ trả mình để biết là trả bao nhiêu tiền đồ đó anh. Thì trong đó họ sẽ cho mình biết trong đó là cái số tiền đó có bị đóng thuế hay không, tức là có chịu thuế hay không, là gọi là accessible income đó. Còn nếu không đó, nó họ sẽ đề trong đó là cái tiền này exempt, tức là miễn thuế. Tuy nhiên những cái số tiền này đó là khi mà mình nhận được á, mình cũng phải điền vào cái hồ sơ thuế của chúng ta, mặc dù á, là không có bị chịu thuế nhưng mà cũng được dùng để mà tính ra những cái quyền lợi khác nhau của chúng ta, thì nó cộng vào, nó gọi là cái adjusted taxable income, tức là cái lợi tích mà chúng ta điều chỉnh để mà tính ra coi là có những cái mà tiền khiết giảm đồ này nọ mà mình được á, thì đó là họ dùng cái tổng lợi tức chứ không phải là chỉ có cái lợi tức chịu thuế mà thôi đó. Dạ.
Dạ vâng. Câu thứ hai là: cháu là sinh viên đại học đang nhận tiền Youth Allowance tiêu chuẩn, sống với cha mẹ có lợi tức thấp. Hai tháng holiday vừa qua thì cháu có đi làm casual cho Australian Post. Xin hỏi chú Lộc là cháu có cần phải khai báo ngay với sở thuế và an sinh xã hội hay là có thể đợi đến cuối tài khóa mới khai hay không? Cháu xin cảm ơn chú Lộc và đài SBS.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là thứ nhất là nếu mà mình lãnh cái tiền Youth Allowance hoặc là những cái tiền mà từ Centrelink thì thông thường á là họ thông báo cho mình biết là nếu mà mình có cái lợi tức nào đó là mình phải báo cho họ biết, tại vì trong cái thời gian đó có thể là mình có lợi tức nhiều hơn á, thì là họ có thể họ điều chỉnh cái tiền mà họ cung cấp cho chúng ta. Còn riêng về cái phần mà về thuế đó, là khi mà chúng ta bắt đầu làm đó thì chúng ta điền vào cái form, nó một cái form tức là cái TFN declaration, tức là cái form để mà báo cáo cho cái chỗ làm của chúng ta biết để mà cách thức để mà họ trừ thuế chúng ta. Thì có thể là khi mà mình nhận được cái tiền này thì số tiền nhỏ đó là có thể mình không phải đóng thuế, hoặc là mình có thể mình đóng thuế nhiều hơn, tại vì cái phần mà miễn thuế đó là từ cái Youth Allowance, đó là mình đã claim cái tax free threshold, tức là mình đã khai là mình có một cái lợi tức khác đó. Thì đến cuối năm khi mà chúng ta khai thuế thì tới lúc đó chúng ta cái chủ nhân á, họ sẽ cung cấp cho chúng ta một cái giấy payment summary, và từ đó chúng ta đi khai thuế cộng với cái lợi tức mà chúng ta nhận được từ cái tiền mà youth allowance với nhau, chứ chúng ta không cần phải báo cáo cho sở thuế trước, mà chỉ cần điền vào cái form nó gọi là cái GFN declaration đó từ đầu khi mà mình làm việc cho cái cơ quan hoặc là cái công ty Australia Post, để mà họ biết họ trừ tiền và họ khai, và khi mà họ trừ tiền thuế chúng ta thì họ sẽ gửi vào trong sở thuế, và nếu mà họ trừ thì tới cuối năm khi mà mình khai thuế thì có thể là mình sẽ lấy lại được cái số tiền đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Và câu hỏi thứ ba là: tôi đang làm chủ shop thực phẩm Á Châu ở Capramatta. Mỗi tuần tôi dùng chiếc xe van cũ đi chợ Bloomington ít nhất là 2 buổi sáng để lấy trái cây tươi về bán. Còn phần lớn thời gian là bán ở trong shop. Thỉnh thoảng cũng có đi ra ngoài xã giao, giao dịch hay bàn chuyện làm ăn v.v. Xin hỏi anh Lộc, chúng tôi có thể mua thêm một chiếc xe hơi mới, đắt tiền hơn và có khai miễn thuế hay khấu trừ thuế được hay không, thưa anh? Dạ, nhờ anh Lộc trả lời.
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này đó anh, nó cũng khá thú vị trong phần đó là: thứ nhất, nếu mà mình mua chiếc xe mà để mà giao dịch, tức là chở di chuyển đồ đạc đó, tức là chiếc xe van vật này nọ đó, thì đó là dễ dàng để mà chúng ta chứng minh được là dùng chiếc xe đó cho cái công ăn việc làm của chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà mình dùng chiếc xe, mua chiếc xe mà cũng như đắt tiền hoặc là xe hơi thường để mà chở người đồ này nọ, thì mặc dù là chúng ta có thể là chứng minh được là một số thời gian hoặc là có cây số mình có thể mình dùng cho cái công việc xã giao hoặc là giao dịch đồ làng hoặc là đi mua đồ vân vân, thì cái phần đó chúng ta được khai thuế. Tuy nhiên, nếu mà tùy theo cái dạng mà cái cấu trúc mà chúng ta mở cái business của chúng ta để mà làm kinh doanh đó, nếu mà chúng ta mở qua cái dạng tức là công ty hoặc là cái family trust đó, thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta mua qua dạng công ty hoặc là cái family trust đứng ra mua, thì là chúng ta có thể khai được cái phần mà thuế GSC. Thứ nhất là thuế GSC mình cũng có thể lấy lại được, và cái thứ hai là khấu trừ thuế cho cái chi phí xe cộ đó để mà cái chiếc cụ hao mòn. Tuy nhiên, cái điều mà chúng tôi nhấn ở đây đó là cái quan trọng đó, là tại vì nên nhớ là cái công ty nó là độc lập với chúng ta, do đó là công ty làm chủ chiếc xe này. Và nếu mà mình chứng minh được vượt qua cái giấy cũng như là một cái lộ trình thư để mà chứng minh được là chiếc xe này dùng cho cái công an việc làm của chúng ta, và mình phải có một cái lộ trình ghi xuống đàng hoàng trong vòng ít nhất là 12 tuần lễ để mà chứng minh được cái phần trăm mà chúng ta dùng cho cái việc mà business của chúng ta hoặc là kinh doanh của chúng ta. Còn cái phần nào mà dùng cho chi phí mà để mà cũng như là chạy chuyện riêng tư, thì cái thuế nó gọi là fringe benefit tax, tức là thuế phụ bổng, sẽ được áp dụng đối với công ty. Tức là cái công ty phải đóng cái thuế đó, thì cái thuế mà cái fringe benefit này đó là cái chủ nhân phải đóng. Tức là khi mà họ cho mình dùng chiếc xe đó để cho việc riêng tư, thì tại vì là mình cá nhân là một cái người director, tức là giám đốc của công ty hoặc là một cái người điều hành đó, thì cũng được coi như là một cái nhân viên của cái công ty đó. Do đó khi mà cái phần mà dùng đó mà cho việc riêng tư, thì cái thuế fringe benefit tax đó đóng thuế lên đó, và cái thuế đó nó cũng rất là cao đó anh. Do đó là mình phải cẩn thận khi mà mình mua xe, mà mình nói là mua xe để mà cho công ty khấu trừ thuế đồ này nọ, hoặc là lấy được thuế GST, thì cái đó là đúng một phần. Tuy nhiên, mình phải coi là mình chứng minh được là mình có xài chiếc xe đó trong kinh doanh hay không, chứ để không thôi là cái thuế phụ bỏ, thuế mà fringe benefit tax, tức là thuế phụ bổng đó, đánh lên công ty thì rất là cao. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, với trường hợp một tiểu thương thì với số tiền mà 20.000 có thể sử dụng ngay đó, thì họ có thể mua một chiếc xe loại mà chở hàng, xe mini truck hay là xe pickup để mà chở hàng, thì có lẽ là không gặp gì khó khăn phải không thưa anh?
Dạ đúng, là nếu mà chúng ta mua chiếc xe truck để mà cũng như là chiếc mini van mà không có chở người đồ anh, mà mình chứng minh được là mình dùng cho cái chuyện mà chở hàng đồ này nọ, thì là không có gì trở ngại hết. Và khi mà như anh nói đó, là nếu mà dưới 20.000 đó, là mình có thể mình khai khấu trừ ngay lập tức luôn, chứ không phải mà đợi mà chiếc cụ trong cái thời một thời gian 3-4 năm gì đó anh. Do đó là cái đó là cái lợi. Tuy nhiên, là mình cũng phải nghĩ tới là nếu mà mình dùng chiếc xe đó không có hoàn toàn cho cái công việc của mình làm thì cái thuế phụ bổng đó là cái đó là nó cao. Còn nếu mà mình với cái cấu trúc là cá nhân, tức là một mình đứng tên hoặc là một cái partnership đó, thì chúng ta khai được một phần, tức là một số phần trăm tùy theo cái sự dùng cái chiếc xe đó cho cái công ăn việc làm của mình đó.
Dạ vâng, trường hợp này là tôi muốn nói là đã có chiếc xe cũ rồi, đi lấy hàng, giao hàng và nhu cầu cần phải có thêm nữa, thêm chiếc xe mới nữa, nhưng mà cái người chủ này họ giới hạn số tiền trong số 20.000 mà nhà nước cho phép để khai báo ngay lập tức thì có thể mua một chiếc xe cũ hoặc là một chiếc xe nào trị giá thấp hơn là 20.000. Thì thưa anh, đó là hoàn toàn về do kinh doanh, làm sao mà có thể áp dụng thuế Prince Benefit được thưa anh?
Dạ, tại vì thưa anh, cái phần đó đó anh, là tại vì nếu mà mình dùng chiếc xe đó cho việc riêng tư thì là cái thuế Fringe Benefit Tax, tức là cái thuế phụ bổng, là nó có thể nó áp dụng. Tức là mình phải chứng minh được là mình dùng chiếc xe đó hoàn toàn cho cái công ăn việc làm của mình, hoặc là những cái chiếc xe như anh nói là những cái chiếc mini truck đồ này nọ, tức là không có chở người được. Đó là cái mà mình có thể mình chứng minh được. Còn nếu mà mình giả sử ví dụ mình mua một chiếc xe mà thường chia xe hơi du lịch đồ đó, thì cái đó là mình phải có cái lộ trình, chỗ lộ trình để mà mình chứng minh được là ok, ngày nào, mỗi ngày mình đi đâu như thế nào để mà tính ra cái phần trăm đó.
Dạ vâng, sang một câu hỏi thứ tư thì câu hỏi này như sau. Vợ chồng tôi dự định mở một quán cà phê, xin Lộc cho biết các thủ tục đầu tiên bọn em cần phải làm, nhất là vấn đề sổ sách, giấy tờ liên quan đến thuế vụ, council, y tế và thuê mướn người làm. Xin Lộc và các anh chị trong đài, xin cảm ơn anh Lộc và các anh chị trong đài SBS. Thì ở đây thủ tục đầu tiên, đây không phải là tiền đâu, không phải là giống như bên Việt Nam mà đầu tiên là nói tiền cho mấy ông thợ thuế. Đây là thủ tục đầu tiên là nói chuyện về cái giấy tờ vân vân thưa anh. Thì cũng nên nói rõ, tại vì có lẽ là dùng chữ thủ tục đầu tiên này dễ bị ám ảnh lắm, phải không anh Lộc?
Dạ thì cũng phải có một cái thủ tục đầu tiên đó, tức là mình phải trả tiền cho, thí dụ như là mình nhờ một cái người đại diện khai thuế hoặc kế toán để mà làm những cái thủ tục đó, thì là chúng ta phải chi ra tiền trước khi mà mình bắt đầu kinh doanh đó anh. Nhưng mà cái mà thường đầu tiên mà chúng ta phải suy nghĩ tới đó là, như chúng tôi có lặp lại nhiều lần đó, là cái quan trọng đó là mình phải có cái cấu trúc cho nó chính xác để mà nó dễ dàng cho chúng ta điều hành những cái công việc của chúng ta. Thứ nhất, cái thứ hai đó là nó sẽ uyển chuyển để mà cho chúng ta trong cái tương lai dài, mà nếu mà mình có làm ăn mà nó phát đạt đồ, cái lợi tức đó không phải là một người chỉ ôm hết, mà có thể là mình chia cho những cái người khác nhau trong gia đình. Thì đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới, để quan trọng là mình nên gặp cái người đại diện khai thuế kế toán của chúng ta để mà cho được cố vấn coi cái cấu trúc nào nó lợi cho chúng ta trước hết. Và cái thứ hai đó là chúng ta phải nghĩ tới là nếu mà chúng ta mở một cái tiệm hay gì đó, thì cái có những cái trường hợp đó mà chúng tôi thấy đó là khi mà mình nói mình mở hoặc là mình sáng lại một cái tiệm nào đó thì mình cứ nhảy vô mình làm thôi, mình không có nghĩ tới mấy cái thủ tục gì hết, tới khi mà cần tới mà đăng ký thì mình lấy cái số ABN, GST và bắt đầu mình làm thôi. Nhưng mà trong đó nó có nhiều cái thủ tục, những cái bổn phận và trách nhiệm khác mà chúng ta phải lưu ý tới. Cái mà quan trọng đó là nếu mà chúng ta mở một cái tiệm như vậy thì chúng ta dĩ nhiên là chúng ta nên phải có những cái bảo hiểm đồ đàng hoàng. Thứ quan trọng là cái public liability, tại vì nếu mà có khách hàng đồ này nọ mà giao tiệm của chúng ta mà những có những cái té hoặc là có những cái này, những cái trường hợp rủi ro nào xảy ra, thì đó là cái những cái mà có thể là mình sẽ bị kiện, thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Do đó là mình phải có những cái bảo hiểm về cái phần đó cho cái chúng ta. Và cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta có mướn người để mà làm cho chúng ta, thì cái phần mà ngoài cái tiền mà thí dụ như là về bảo hiểm và super đồ này nọ, thì cái work cover cũng là một trong những cái mà quan trọng. Tại vì cái work cover đó, nếu mà nhân viên hoặc là những người làm cho chúng ta mà có những rủi ro gì đó, thì là chúng ta cũng phải có cái phần work cover để mà giúp đỡ cho những cái người đó. Đó là những cái, và dĩ nhiên là khi mà chúng ta mướn người đó là chúng ta phải lo cái trách nhiệm là về hưu bổng cho người, cho những cái nhân viên của chúng ta. Nếu mà họ làm qua mức cái mức tiêu chuẩn là tức là 450 đồng một tháng, mỗi cái tháng theo cái lịch là chúng ta phải lo cái phần súp bờ cho họ nữa. Đó là những cái mà chúng ta đầu tiên là chúng ta phải coi tới. Và dĩ nhiên là có những cái luật lệ mà chúng ta phải tuân thủ theo về bên cao sổ và y tế đồ và cái health đồ, họ check đồ này nọ. Đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì anh nói rằng cái thủ tục đầu tiên thì chỉ trả cho những người có lẽ là kế toán để làm những thủ tục sổ sách cho để xây dựng lên một hình thức công ty hay là cửa hàng ngay bằng một trong bốn hình thức công ty mà anh đã nói, chứ không phải là thủ tục đầu tiên là gặp anh Ben sở thuế ở quán cà phê hay quán nhậu rồi lo thủ tục đầu tiên đó để tránh đóng thuế như giống ở Việt Nam, phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh. Dạ,
dạ vâng. Thưa anh, câu hỏi thứ năm nữa là tôi đi làm công nhân, tài khóa vừa qua đã khai thuế và nhận được Notice of Assessment, tức là giấy báo thuế của sở thuế. Nhưng tôi chợt nhớ ra là đã quên không khai 400 đô la trong tài khóa qua. Đó là vào hai cuối tuần, tôi có đi làm thêm cho một dịch vụ làm landscape của người Việt và có cho ông chủ biết tên tuổi đầy đủ. Xin anh Lộc cho biết tôi phải làm sao bây giờ? Liệu có phải khai lại hay là đợi đến năm sau mới khai thêm? Cảm ơn anh Lộc và các anh chị trong đài. Dạ, xin anh trả lời giùm.
Dạ, thưa anh, thì cái phần này đó nó cũng đa dạng trong cái phần. Thứ nhất á, là nếu mà mình đi làm qua cái dạng là cuối tuần mình đi làm một cái việc thêm mà mình làm dưới cái dạng là nhân viên hoặc là công nhân để mà lãnh lương á, thì đó là cái mà mình phải đưa. Thứ nhất á, là mình cung cấp cho cái người chủ đó cái giấy đó, họ gọi là cái payment cái chief and declaration để mà nó họp cho nộp cho sở thuế. Và sau đó khi mà họ trả tiền cho chúng ta thì là họ tới cuối năm á, thường á là họ sẽ cho chúng ta một cái payment summary, tức là cái bản báo cáo trong cái năm đó để mà trả tiền. Cái đó là cái mà là nếu mà mình là nhân viên. Còn nếu mà mình tự mình đi làm á, tức là có nhiều người người ta mướn mình làm những cái việc là lặt vặt như vậy, thì cái thứ nhất á, nếu mà mình run cái business, tức là mình có một cái cơ sở kinh doanh đàng hoàng, thì là mình phải có số ABN để mà người ta trả tiền cho chúng ta. Thì đó là cái đó là mình phải khai cái số tiền đó như là cái lợi tức kinh doanh của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không đủ tiêu chuẩn để mà lấy cái ABN, tức là thỉnh thoảng đây đó đồ mình làm thôi, thì đó là những cái mà trong cái trường hợp này đó là mình làm thật sự là mình không phải là làm business, nhưng mà mình chỉ giúp để mà làm những cái chuyện đó thôi. Thì đó là cái mà mình phải có cái định nghĩa cho nó chính xác để mà trả. Còn nếu mà mình đã cung cấp cho cái người chủ đó để mà trả tiền cho chúng ta, thì là chúng ta khai cái phần đó. Và dĩ nhiên á, là khi mà chúng ta có được cái tiền từ những cái dịch vụ như vậy, thì dĩ nhiên là chúng ta có cái những cái chi phí liên quan mà chúng ta có thể khai khấu trừ. Và thì một cái câu hỏi nữa là liệu là chúng ta có thể mình để cho năm sau mình khai luôn hay không? Thì thưa anh, thì đối với luật, theo luật hiện luật thuế đó, thì là lợi tức của năm nào thì chúng ta khai năm đấy. Và nếu mà mình quên hoặc là có những cái gì mà mình không có khai, thì là chúng ta có trong vòng 2 năm để mà điều chỉnh lại cái đó. Thì khi mà chúng ta xin mà điều chỉnh đó, thông thường đó, là sở thuế nó họ cũng nhẹ tay với cái phần mà tính tiền phạt đồ này nọ, tại vì mình tự nguyện. Và cái thường là cái tiền mà phạt thì họ sẽ không phạt chúng ta, nhưng mà cái chi phí hành chính, tức là cái số tiền thay vì là của sở thuế giữ nhưng mà chúng ta đã giữ trước, thì bây giờ chúng ta trả lại, thì có thể là cái phần tiền lời, cái tiền interest đó họ tính mà thôi. Thì nhưng mà tùy theo cái số tiền nó lớn hay nhỏ nữa anh. Dạ.
Dạ vâng, đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ hàng tuần. Xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Phan Bách đã cho chúng tôi một cái cơ hội để mà tham gia vào chương trình làm thí dụ này. Và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc về đề tài mà chúng tôi trình bày, hoặc là có những cái đề nghị gì cho những cái chương trình tới, thì xin cho đài SBS Radio biết. Và xin hẹn quý thính giả. cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ xin kính chào, dạ xin chào anh Văn Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.